Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 31 tháng 8 2020. Các vị thấy là loay hoay chúng ta đã hết 1 tháng 8 rồi nghe. Còn 4 tháng nữa ăn Tết. Thưa đại chúng rằng là hôm tuần rồi chúng ta dành cho một buổi để trả lời những câu hỏi của các vị đã nêu. Thế là tuần này thì chúng ta phải vô bài học cho vô lý rồi lại hỏi nữa sao, cho nên thôi chịu khó học cho vui. Tôi nhớ rằng là mình đã giải thích những cái phần về tâm hành chi mạc phiền não, tức là những cái ngọn ngành nay sinh khởi nhất trong đời sống chúng ta. Và cái phần cuối cùng đó mình gom nó lại thành 8 cái chi mạc phiền não, gồm có thiểu văn, thất niệm, đần độn, hư ngụy, cứng đầu, khó dại, nhiễm tục, cố chấp và hành xả. Và thưa đại chúng rằng là xin lặp lại điều này để các vị lưu ý nha. Đây là những dạng tâm thức nó rất là gần gũi trong đời sống chúng ta. Nếu mình tu dở dở thì mỗi ngày nó đều có xen kẽ những cái anh chàng này khởi lên cùng với tâm thức. Cái từ trong văn học Nikaya hay dùng là câu khởi, tâm câu khởi với từ. Nhưng mà có một điều nó nằm ẩn phía sau Đức Thế Tôn không nói là tâm ta nó thường câu khởi với cái chi? Phẫn hận, phủ não, tật sang, cuốn xiểm hại, kiêu vô tàm, vô úy. Rất bình thường nhé. Nếu mình có được chút năng lực quán chiếu mình nhận diện thì thưa đại chúng rằng là dường như ít có khi nào tâm mình nó có thể sinh khởi với từ bi hỷ xả, với yêu thương, với rộng lượng, với bao dung. Trừ phi chúng ta có tu tập, chúng ta định hướng cho cái sự sinh khởi của tâm thì mỗi lần sinh khởi các vị làm cho nó câu khởi với từ, câu khởi với trí, câu khởi với bi. Bằng không thì mình lơ là thì chắc chắn rằng nó câu khởi với những thứ phiền não như thế này. Ba dạng tâm thức cuối như nhiễm tục, cố chấp, khó hành xả này, thưa đại chúng rằng là các vị nên lưu ý nha, rất là dễ phát sinh và nó dính liền với đời sống chúng ta trong cách cư xử hàng ngày. Tại vì nhiễm tục nó là một dạng tâm hành rất là bình thường trong mọi đời sống của chúng ta. Tại sao? Tại vì điều thứ nhất, cái bản chất chúng ta sinh ra giữa trần đời này nếu không có ái nghiệp, ái ngã thì chắc chắn rằng chúng ta không sinh lại. Do vì chấp trước ta là thân, ta là những buồn vui, ta là vọng thức suy nghĩ cho nên mình đã sinh đi sinh về. Lây quay trong ba cõi sáu đường này tới hàng sa kiếp rồi. Nó thành cái gốc rễ để ta tái sinh. Do vậy cho nên cái cố chấp, cái nhiễm tục này rất dễ phát sinh. Tại vì tập khí nhân gian nó là cái gì rất là giản dị trong đời sống chúng ta. Thứ hai nữa là ta không thể sống nơi đâu ngoài nhân gian cả. Mình sinh ra giữa nhân gian, mình sống giữa nhân gian, trải hình hài cát bụi cũng trả về nhân gian. Thế cho nên loay hoay rồi, cái việc rất dễ xảy ra là chuyện nhiễm tục nha. Do vậy cho nên mình sống trong một tập thể ni chúng, mình được giới luật bảo bọc, mình được pháp học pháp hành, củng cố thân tâm mình thì mình có thể tự mình bảo vệ được mình. Bằng không thì thưa đại chúng rằng rất là khó phòng hộ được cái thói nhiễm tục này, tại vì nó càng ngày thì cái chuyện sẩy chân, cái chuyện nhiễm thế tục nó rất dễ đối với người tu chúng ta. Trong quá khứ các bậc thánh thưa đại chúng rằng là các ngài sinh ra với một tâm hồn chất trực. Điều thứ hai nữa là cái xã hội ngày xưa không phải là xã hội công nghiệp, cái sức mời gọi của nó không mạnh như bây giờ. Điều thứ ba là đa phần những già lam tự viện thì ở sơn lâm, ở núi rừng, nó vắng vẻ, ít có cái chùa viện nào ở trong phố thị như hôm nay. Chúng ta bây giờ thì nó có đủ nhiều thứ. Điều thứ nhất là mình sinh ra trong cái hoàn cảnh nó rất là phức tạp. Mọi thứ vật dụng nó đang mời gọi. Điều thứ hai, mình lại ở giữa phố thị ồn ào. Điều thứ ba đó là quanh mình, bằng hữu của mình, vân vân, thưa đại chúng rằng là họ đều có một cái sức mời chào cho cái chuyện nhiễm tục của chúng ta. Cho nên mình bảo vệ mình rất là khó so với người xưa nghe. Mình nhấn mạnh điều này để cho đại chúng lưu ý rằng là nếu chúng ta lấy cái lý tưởng của sự tu tập, thành tựu thánh hạnh, chứng nghiệm thánh trí làm lý tưởng duy nhất của đời sống tu á, thì chắc chắn rằng là chúng ta phải khéo bảo hộ thôi. Bằng không thì thưa các vị, mình không thể thoát được cái bàn tay của nhiễm tục, nó đang vây bắt mình, nó đang bủa vây chung quanh mình. Mình hay khuyến khích các vị Phật tử cư sĩ, mình nói các vị nên biết rằng là trong lúc các vị siêu soạn ngủ, cái thói mời gọi tiêu xài nó cũng đến với giường ngủ các vị đó. Và điều này có là không có? Có nghe, các vị cầm điện thoại lên, các vị mở là nó đã mời gọi các vị rồi. Này là hàng sale, này là chuyện mua sắm. Và nhất là chúng ta là người tu mà chúng ta chơi Facebook thì các vị thấy rằng là nó mất thì giờ rất là nhiều. Có khi mình nằm nhưng mà đâu ngủ được đâu, lướt lên Facebook coi là nay có ai gửi gì không. Và thưa các vị, đọc những thông tin, rồi nghe những cái chuyện hoàng xuyên vân vân, đây là cái điều rất là dễ lôi kéo chúng ta. Học chánh pháp thì lôi kéo không dễ đâu. Thế nhưng mà học thế tục thì không cần học, nó lôi ta rất là dễ dàng. Cho nên xin nhớ rằng là nếu lấy lý tưởng đời sống, chứng nghiệm thánh hạnh, thành tựu được thánh trí và hoàn thiện được đời sống của người tu làm lý tưởng duy nhất cho đời sống mình đó, thì các vị phải biết tự mình bảo vệ. Tại vì tới một cái tuổi nào đó rồi không ai bảo vệ ta đâu nghe. Thực ra thì tới một tuổi nào đó thiên hạ mà chăm chút bên cạnh các vị ghét người ta thì chết. Để cho con người ta có chút tự do chứ làm gì mà theo dõi một cách còn hơn công an vậy. Đâu ưa đâu. Cho nên thưa các vị, tự mình trưởng thành trong đạo, tự mình phát triển năng lực trí tuệ, tự mình phát triển bồ đề tâm, tự mình thấy việc phải làm, rồi mình tự bảo vệ mình thôi, chứ còn đừng trông chờ huynh đệ hoặc là vị trụ trì bảo vệ cho ta. Và khi ta có được nội lực như thế này thì đời sống ta rất ư là tự chủ, ta biết việc phải làm. Cái từ này thưa đại chúng rằng là ngày xưa các vị thiền sư họ hay dùng lắm nghe. Họ có thể vác xác đi tham vấn 10 năm, 20 năm. Thế nhưng mà khi họ thấy được đường tu rồi, mở được cánh cửa pháp rồi thì tự họ biết việc phải làm thôi. Lúc bây giờ thì những vị thầy của họ không có quyền đứng chằng rạng trước cửa hoặc đứng bên cạnh nhắc nhở gì đâu. Lúc bây giờ thì họ đủ hùng khí để họ đánh ông thầy ạ. Thế cho nên ta là người tu phải biết việc phải làm nghe. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là một trong những cái loại tâm hành nó rất là dễ thao túng đời sống chúng ta, đó là tâm hành nhiễm tục của ta. Cái tâm hành thứ hai các vị cũng nên lưu ý, mình lặp lại nơi đây là khó hành xả. Cái điều này nó đi vô rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như có những cái buồn, những cái giận, những cái bất an rất khó hành xả nghe. Tức là các vị khó bỏ những cái loại tâm hành lụng vụng như vậy. Thế rồi khi bị người ta xúc phạm, hoặc là nói một lời tổn thương, hoặc là gây một việc làm, ta cảm thấy rất là khó chịu. Đành rằng việc làm của người kia có khi rất là vô tình, có khi vì thương mình họ làm. Thế nhưng mà vô hình chung là nó đụng chạm vào tự ái của ta, đụng chạm bản ngã của ta, làm cho ta cảm thấy rất là khó chịu. Và cái sự khó chịu mà nó nổi lên cơn giận thì chưa thể xảy ra, nhưng mà cái trạng thái tâm hơi bực mình đã khó chịu mà bỏ đi không đơn giản đâu nghe. Mà nếu không bỏ được, không tu tập, không xả ly được, thì những cái loại phất phơ này như một mảnh mây trời mong manh, thế nhưng mà nhiều lần như vậy thì nó thành cái gì? Thành cơn bão nghe. Cho nên thưa các vị nên nhớ, mọi loại tâm hành nó làm chướng ngại, có một cái chút khó khăn phiền muộn nơi tâm thức thì các vị nên thực tập cái hạnh hành xả, tức là hãy mỉm cười, thổi một hơi cho nó bay mất hư vô. Đây là cách thông minh nhất. Còn nếu chưa làm được điều này thì bất cứ việc gì nó cũng có thể làm thành cái nỗi khó khăn cho ta cả. Một cái khởi niệm mong manh, ốm yếu thôi. Một cái khởi niệm là muốn gần gũi người nào đó để có được cái chút ấm cúng trong đời sống tu tập thôi. Mình coi nó là việc bình thường, nhưng mà nếu không khéo tu tập, không khéo quán chiếu thì từng cái đợt nhỏ của tâm thức như vậy, cái sự vuốt ve cái tâm thức dễ chịu như vậy nó hình thành dần dần một loại nghiệp ái nghe. Và khi nghiệp ái nó hình thành rồi thì nó là một cơn địa chấn hoặc là một ngọn sóng triều dâng lên cuồn cuộn là nó cuốn phăng ta đi mất. Cho nên mọi thứ nếu có năng lực trí tuệ nhận biết được tất cả những tâm hành tiêu cực vừa manh nha, mới mong manh thôi, mảnh mai như một chút mây trời bay lững đững dường như không có tội vạ chi, trong chừng như nó khá đẹp nhưng mà coi chừng nó có thể trở thành cơn bão. Cho nên xin nhớ, hành xả tức là xả ly những ác pháp, xả ly những tâm hành ái nhiễm, xả ly những cái tánh tình rất là khó chịu, những cái sự cố chấp rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và nên nhớ thêm một điều thứ ba nữa, thưa các vị, là môi trường chúng ta đang sống xung quanh đây rất là nhiều cạm bẫy. Các vị hình dung rằng là đời sống của người tu bây giờ nó rất là nhiều cạm bẫy nha. Trong những cái môi trường học đường bây giờ, thưa các vị rằng là đa phần một số các em nó tâm bồ đề chưa vững. Và cái môi trường giáo dục của học đường Phật Pháp bây giờ mình cũng không có thăm dò vô. Nhưng mình có một cái suy nghĩ rằng là những cạm bẫy trong đó cũng không phải ít đâu. Điều thứ nhất là do vì xã hội nó nhào nặng con người có một cái định hướng về tâm thức, về cái chiều hướng hưởng thụ. Điều thứ hai nữa là cái thói nhiễm tục của ta nó rất là dễ phát sinh. Điều thứ ba là chung quanh ta thì người có được đạo lực, có được cái sức mạnh của đời sống tâm linh thì nó không nhiều, nhưng mà người ốm yếu về cái sinh hoạt tu tập thì rất là đông. Thế cho nên các vị có thể có nội lực ham tu, tâm bồ đề rất là tốt đẹp ngay ban đầu, hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo. Thế nhưng mà trong cái môi trường nó nhiều cạm bẫy của xã hội là một, của trường lớp Phật học bây giờ cũng có thể nữa nghe. Thưa đại chúng rằng là có khi ta rất ư là khó khăn để bảo vệ đời sống của chúng ta. Tôi nghĩ chắc điều này quý ni sư, quý sư cô ở Việt Nam thì biết rõ điều này nghe. Đôi khi mình nghe rất là nhiều cái thông tin, nhưng mà điều đó thì chúng ta không cần bàn ở nơi đây. Mình chỉ nói một cách đại cương rằng là cái môi trường đời sống chúng ta bây giờ nó rất là nhiều cạm bẫy. Nó làm cho những vị thầy có trách nhiệm với đệ tử cũng rất là khó khăn. Đó là nói về cái môi trường. Và những vấn đề này nó cộng lại, thưa các vị. Cho nên có hai cái nét đặc trưng ở đây mình nhấn mạnh lại để cho đại chúng lưu ý, là một là cái thói nhiễm tục, hai là khó hành xả. Hai điều này nó là điều căn bản nếu các vị khéo duy trì, nuôi dưỡng, làm ngược lại những điều này, tức là luôn hành xả, luôn xả ly thói tục á, thì các vị mới có cơ may phát triển được trên con đường tu tập thành tựu được đức hạnh. Bằng không thì mình tu thì rất là khó, nhưng mà nhiễm tục thì rất dễ. Xả ly ác pháp thì rất khó, nhưng mà nhuộm cho mình đầy ác pháp thì vô cùng dễ dàng. Đây là hai cái sắc thái đặc thù, xin các vị lưu ý. Điều kế tiếp mình xin thưa nơi đây, thưa đại chúng rằng là ta đã đi ngang qua nhiều kiếp tử sinh lắm. Có điều tội nghiệp cho chúng ta là cứ mỗi một kiếp tử sinh mình sinh ra rồi mất đi thì mình lại quên. Thế rồi lấy quay, một kiếp này may mắn gặp Phật Pháp, tu chưa ra làm sao cả, rồi lại chìm vào các buổi phù du rồi lại quên nữa. Rồi ra đời thì cứ mỗi một kiếp sống mà, thưa các vị, cái năng lực bồ đề tâm thì nó ốm yếu, khả năng quân tập được thánh hạnh thì nó rất ư là mong manh, nhưng mà cái khả năng nhiễm tục thì nó càng ngày lại càng dâng lên. Mình sinh ra trong một môi trường khó khăn, không có điều kiện tu thì mình ham tu, nhưng mà hoàn cảnh xung quanh nó bao vây rất là khó để mình có thể phát triển được đời sống tu. Thế rồi lỡ sinh ra trong một cái điều kiện mà nó đầy thuận lợi để tu tập thì nó lại khó khăn, là cái sự mời gọi của thế tục nó là quá mạnh. Các vị hình dung rằng là do vậy cho nên chứng được thánh quả A-la-hán rất là khó, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ vô cùng khó khăn là như vậy nhé. Mỗi kiếp sinh ra thì nhiễm tục lại nhiều, và sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn thì lại không có điều kiện để phát triển đời sống tâm linh. Sinh ra trong xã hội Hoa Kỳ thì thưa các vị, kiếm người bạn đồng tu là một, môi trường tu là hai, nơi dạy cho mình chánh pháp để hành trì là ba, có một đạo tràng vô cùng thuận lợi để có thể liễn đời mình vào, để để sống trọn vẹn thì thưa các vị rất là khó khăn. Trong khi đó thì các vị lớn lên, các vị đi học, đi hành cho tới nơi tới chốn ở xã hội Hoa Kỳ thì chưa chắc gì tâm Bồ Đề các vị nuôi được tốt. Vô trung học mà nó lượm cổ mất, bò lên tới đại học, duyên lành không đủ sâu thì thưa các vị, nó lượm ngay, nó không tha đâu. Cái gì lượm vậy? Nghiệp nó lượm các vị. Mình nói về mình cho các vị nghe để các vị sợ nghe. Thưa các vị, hồi xưa mình tu mình nghĩ thí mạng cùi thôi, chết là cùng ngán gì đâu. Thế rồi càng tu cho tới tuổi này mình rất là sợ chết nghe. Cái này nói thiệt chứ không phải nói đùa để cho các vị cười nhạo mình làm chi đâu. Tại sao sợ chết? Việc làm chưa xong, chưa thấy chỉ vào tự thân bảo rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không trở lại hình hài này nữa. Tức là chưa chứng thánh quả A-la-hán. Trở lại mà trở lại Việt Nam thì đâu có muốn. Sinh ra châu Âu cũng không ưa. Sinh về về đâu? Về chư thiên. Không có điều kiện tu hoằng ở đây. Sinh lại đất nước Hoa Kỳ. Mình nghĩ rằng mình sinh lại làm ở Mỹ trắng thì chắc ăn nhất. Nhưng mà làm Mỹ trắng là có chắc tu được không? Thưa các vị rằng mình nhìn mấy anh Mỹ trắng tu ở Mỹ này mình thấy rất là khó nghe. Điều thứ nhất trên cái nền văn hóa như vậy, một chút việc khó khăn anh cảm thấy rằng là dường như là cái đó là xúc phạm ảnh, cái đó là tổn thương anh chịu đựng rất là yếu so với người Việt. Điều thứ hai, mình nhìn ngắm cái môi trường học đường xã hội Hoa Kỳ, các vị biết rằng là lỡ mình sinh ra mình phải đi học đi hành để có được vốn liếng kiến thức trước khi đi tu đó, chắc gì mình đi vô trong cái trường học rồi mình học hành tới nơi rồi đi tu được đâu. Mấy cái chị nàng thiên thần tóc vàng mắt xanh lượm cổ chứ còn đâu đi tu. Cho nên thưa đại chúng rằng là càng ngày mình càng sẽ chết là vậy. Tại vì tu không xong rồi kiếp sau trở lại. Và muốn trở lại nơi đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, không phải là đơn giản. Mấy cái tay mà nó ở nơi đất Mỹ này, nó phát tâm nó tu được, mình rất phục nghe. Tại vì cái điều kiện mời gọi hưởng thụ vật chất nơi đây nó quá mạnh. Do vậy cho nên mình nghĩ rằng là nếu các sư cô mà có tên nào nó là dân Mỹ, nó xuất gia thì các sư cô nên trân quý nó. Tại vì nó ở đây nó đi tu thì chỉ có một việc thôi. Đó là nó ham tu nó mới đi thôi. Chứ nếu không ham tu ở đời nó có điều kiện nên hưởng thụ, nó chẳng cần đi vô chùa để kiếm một mớ vật chất gì đâu. Đó là mình nói để cho các vị thấy rằng cái môi trường đời sống rất là quan trọng. Môi trường đời sống mà nó đầy đủ những cạm bẫy như đất nước này, vượt thoát được, mở bung được những hàng rào giam nhốt đời sống mình để đến con đường tu thì thưa các vị đó là hạng phi thường. Thế là các vị là những người sống nơi đất nước này và các vị có thể dâng hiến cuộc đời mình trọn vẹn cho các công trình tu học hành đạo. Cũng là phi thường nghe. Chưa làm bậc thánh thì đã làm bậc hiền rồi. Chưa làm bậc thánh đã làm bậc hiền rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là ý thức về điều này để tự mình nuôi dưỡng mình, tự mình bảo hộ mình. Điều cuối cùng đó đây, nó liên hệ với điều nhiễm tục và khó hành xả. Thưa đại chúng rằng là chỉ có một điều nó làm thành cái nền tảng căn bản để các vị có thể nuôi dưỡng được mình, để làm cho mình xả ly được những cái thói nhiễm tục. Rất ư là đơn giản là khi các vị phát khởi được cái lý tưởng tu tập giải thoát làm sinh mạng của đời sống mình thì tất cả những cái thứ phù hoa vật chất không dính mình được. Thực ra thì trong hoàn cảnh nào cũng vậy, anh nghèo, anh giàu, anh có điều kiện tuyệt vời để vươn lên hoặc là anh không có điều kiện chi, tất cả những điều đó thưa các vị nó đều là sự thách thức cả. Nếu người kia mà không có bản lĩnh, tức là cái bản hoài tu tập không có vững vàng, không có mạnh mẽ, không có bay cao, thì thưa các vị, hoàn cảnh không thuận lợi thì họ bảo rằng hoàn cảnh không thuận lợi nên không tu được. Hoàn cảnh quá thuận lợi thì họ bảo rằng hoàn cảnh thuận lợi cho nên nó lôi kéo tôi. Không có thì giờ thì họ bảo rằng là không có thì giờ để học hành, mà có thì giờ thì họ nói rằng là thì giờ nhiều quá, tôi không có thể có cái điều kiện để tôi đi vô cái công trình học hành. Vân vân, tức là với người ý chí ốm yếu, nội tâm của họ nó còn què quặt, lý tưởng tu hành của họ nó chưa có vững mạnh thì thưa cái điều kiện gì cũng làm cho họ thối đọa cả. Thế là với cái con người họ có một cái bản nguyện rất là sâu xa, có một chí nguyện bay cao như con chim phượng hoàng. Thưa các vị, không có điều gì làm trở ngại họ đâu nghe. Này vật chất lợi danh không dụ được họ, này khó khăn không làm họ chùn bước, này là đắng cay của đời sống trong nhân gian hoặc là đời sống trong đạo không làm cho họ bị thui chột tâm thức của họ. Rồi trong tương lai, thưa các vị, với người có bản lĩnh như vậy, có ý nguyện cao đẹp như vậy, trên con đường hành đạo họ, thưa đại chúng rằng là họ lừng lững họ đi tới, không có gì làm khó được họ cả. Và những con người bản lĩnh như vậy thì họ có thể bị đánh dạt xuống, sụp đổ hai ba lần về sự nghiệp họ cũng vươn lên được. Bị thiên hạ trù dập cách mấy, họ cũng vẫn hiên ngang lừng lững, ngẩng cao đầu bước lên chứ họ không có lùi bước đâu nghe. Các vị biết rằng là Tổng thống Donald Trump có những lúc ông bị thất bại về con đường kinh doanh, đến nỗi là sạt nghiệp, không có xe để đi, đi bộ thôi. Thời ấy luật sư nó kiện cáo ông là tưởng chừng như không còn cái chi cả. Thế nhưng mà bắt đầu dựng sự nghiệp lại, vượt ngang những cái khó khăn. Thế rồi đến một cái lúc ta trở thành một nhà tỷ phú, có tới 5-70 cơ sở để có thể hưởng tuổi già, ta bắt đầu nghĩ rằng cái việc cần làm đó là mình phải ra làm một việc là cứu vớt lại đất nước Hoa Kỳ đang tan nát, bị Trung Quốc đánh hiếp quá đáng, nó dùi dập làm cho nền kinh tế tiêu ma. Và đất nước sắp chìm liễm trong cái tình trạng bất an là một, bị thao túng, gián điệp Trung Cộng nó nằm đây. Thế cho nên ta ra tự ứng cử, và các vị biết rằng là một mình không phải là người chính trị lão luyện chi. Lừng lững đi vô, đánh dạt hết tất cả những đối tượng để được Đảng Cộng Hòa đề xuất làm ứng cử viên tổng thống. Trải ngang qua cái đoạn đường vô cùng khó khăn. Thế rồi bắt đầu cái cuộc vận động tranh cử. Không ai tin rằng ông có thể đắc cử tổng thống cả. Thế rồi tới chuyện đắc cử tổng thống, thưa các vị rằng là cả hai ba phía người ta công kích ông, đánh phá ông cho tới 4 năm làm tổng thống. Mình theo dõi cái chương trình sinh hoạt của ông, mình thấy dường như chưa có một ngày bình yên nha. Họ đánh phá, họ chửi dường như họ đem tất cả cái xấu xa của trần đời này họ đổ vào ông hết. Hạ nhục tới nơi, đánh phá tới nơi. Thế nhưng mà các vị hãy nhận diện coi con người này vẫn hiên ngang, kỳ vĩ, đứng lên trên tất cả mọi cái sự dè biểu, chê bai, chửi mắng, nói xấu, mà nhục, hãm hại của bao nhiêu người. Người có bản lĩnh ở trần đời, muốn mang đến an lạc cho con người thì họ đã có năng lực mạnh như vậy rồi nghe. Thế thì người tu chúng ta, thưa các vị là bản lĩnh của người tu, ý nguyện của người tu, chí khí người tu không yếu hơn được Tổng thống Donald Trump đâu nghe. Cái điều này không phải mình nói để khích lệ chi, nhưng mà bản chất của con người ta nó là vậy. Người ta đi loanh quanh để làm việc chi? Cứu đời độ người nhiều lắm, lây quay trong cuộc tử sinh thôi nghe. Còn chúng ta là người làm cái việc chi các vị biết không? Mơ ước vượt thoát ba cõi sáu đường, chống chế với cái nghiệp tử sinh lôi cuốn ta, và quyết lòng làm con của Như Lai để làm chánh pháp Như Lai có mặt lâu bền trong cuộc đời. Các vị hình dung rằng ý chí người xuất gia nó không thể yếu hơn những người làm chính trị được. Bản lĩnh của người tu nó phải có bản lĩnh sâu xa hơn. Và con người thực sự nuôi được cái năng lực này, phát được đại tâm này thì như con phượng hoàng bay lên chín tầng cao. Cái nó nhìn nó không phải là nhìn thấy con chuột chết đâu nghe. Cái nó nhìn nó là cành ngô đồng, nó đậu những nơi cao quý. Cho nên người tu mà bảo rằng là tại chuyện này, tại việc kia, hay cả nhất là tôi buồn quá, tôi cô đơn quá, tôi cần kết người bạn nọ, bạn kia, thưa các vị là sai nghe. Kỳ thực rằng là nếu ta thực sự là người có được cái bản sắc của người tu rồi thì không có chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương. Chuyện đó để cho người trần thế người ta dư thì giờ người ta làm nghe. Còn người tu mà không có thì giờ làm chuyện đó. Thì giờ dành cho một việc thôi. Tu tập, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Và thưa các vị, không có một giờ nào của người tu được gọi là giờ nghỉ ngơi, giờ trống vắng, giờ buồn phiền, giờ đầu tư mình cho cái việc vớ va vớ vẩn, nói trăng nói cuội, nói chuyện thị phi của thiên hạ láng giềng, thưa các vị không. Thế cho nên Thưa đại chúng rằng là nếu nuôi được lý tưởng giải thoát bên trong thì tất cả mọi cái thứ như là thói nhiễm tục, như là khả năng bỏ buồn bỏ vui tự nhiên nó tự rơi thôi, chứ không cần các vị tốn công tốn sức gì cả. Cho nên cái phần cuối cùng mình muốn nói ở cái phần ôn lại nơi đây đó là nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng được bản nguyện của người tu thì các vị tự nhiên chắp cánh bay lên rất là cao. Thế là chúng ta đi đoạn thứ 3. Mình đọc cho các vị nghe. Người nào tâm hết sạch tất cả nhiễm ô này, dù có ăn vị ngon cũng không thành chướng ngại. Tâm biến mãn mười phương với từ bi hỷ xả, thoát khỏi các lậu hoặc, xin tận phạm hạnh thành. Còn hai đoạn nữa nghe, đoạn thứ 3. Hy vọng bữa nay học cho hết, chứ rồi cứ kiếm chuyện nói quanh quanh hoài. Học hà tiện kiểu này lâu quá. Cái ý đầu tiên mình chia sẻ đại chúng là khi tâm sạch cấu uế. Khi sạch nhẵn thì cái chuyện gì phát sinh? Sạch nhẵn là chứng A-la-hán nghe. Là có thể chỉ vào tự thân bảo rằng là sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đó làm, ta không trở lại hình hài này nữa. Ngon lành. Và nếu mình đặt giá trị đời sống tu phải làm được việc này thì sớm với muộn chi cũng làm được nghe. Tại vì con đường tu là để thành đạt điều này. Và nếu mình nói rằng là tu thì tu nhưng mà tôi không tin rằng tôi làm được điều này thì ngay căn bản mình đã là người nói dối rồi đó. Các vị nên nhớ nghe. Ngay căn bản mình tu mà mình không tin rằng nương theo giáo pháp Phật hành trì để chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được giải thoát và nếm hương vị của A-la-hán là dường như mình làm ăn dấu trá đó. Cho nên thưa các vị rằng cái điều này nó không có phải là cái gì xa lạ cả. Nó là bản nguyện, đó là đích đến của tất cả người tu. Và chúng ta đi vào con đường xuất gia học đạo là đi vào con đường thinh văn thừa. Hai việc phải làm thôi. Việc thứ nhất đó là hoàn thiện phẩm hạnh của chúng ta. Có nghĩa rằng là cái củng cố ban đầu về cái phần ngoại vi để thể hiện, để biểu hiện đời sống người tu đó là các vị đi, đứng, nói, cười, các vị ăn, các vị cư xử, các vị tiếp xúc. Biểu hiện được cái oai nghi, đoan trang, chánh hạnh, đầy chánh niệm và dung diện thì từ bi hài hòa, cách cư xử thì đẹp đẽ dịu dàng, nói năng thì không có thô, không có xấu. Đó là cái phần ngoại vi mà người tu chúng ta phải đạt cho được. Tại vì con đường này nó phải như vậy, anh chấp nhận như vậy cho nên anh đi đến con đường này thôi. Có khi nào mình vô học bác sĩ nói rằng là tôi không biết mổ, tôi không biết khám bệnh, nói thế là sai nghe. Cái giới nào họ có cái quyền quy của giới ấy, ví dụ như làm thầy cô giáo nói rằng tôi không biết chữ, được không? Ai chấp nhận? Làm bác sĩ mà nói rằng anh bệnh gì tôi không biết, anh khai bệnh đi rồi anh tự lấy thuốc đi, thì không có tên bác sĩ nào được chấp nhận vậy đó nghe. Còn làm thầy tu cũng vậy nghe. Nói rằng tôi không thông Phật Pháp, tôi thô tháo vậy tại vì tôi chưa học quy nghi. Tại vì tôi xuất gia rồi, tôi ở núi, tôi là ông thầy núi, tôi không biết cái chuyện sinh hoạt giữa đời thường cho nên tôi thô tháo vậy. Thì sai nghe, thưa các vị. Không có vị thiền sư nào không hoàn thiện về nhân cách. Các vị như Ngài Lâm Tế, các vị biết rằng 10 năm học luật, 20 năm học kinh văn đại thừa. Chứ có đơn giản tưởng là mấy ông thiền sư hát sùm đó rồi là những vị dốt ư? Không hề. Các ông vận dụng phương tiện như vậy là do vì ông muốn khai triển được một cái cách thế để người ta ngộ đạo đó thôi. Chứ còn về cái lĩnh vực học đọc kinh văn, hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện quy nghi phẩm hạnh của người tu, chưa có vị thiền sư nào thiếu cả. Nếu thiếu thì không thể làm thiền sư được nghe. Đừng nghĩ rằng mình thô tháo, đừng nghĩ rằng mình vung vít, là mình bảo rằng là tu thiền cho nên như vậy là sai. Họ nói đó là sai lầm từ căn bản rồi đó. Cho nên thưa các vị, sạch nhẵn lậu hoặc thì chứng A-la-hán, nhưng mà cái con đường đi đến thì chúng ta nên nhớ rằng là hai phần nó cần thành tựu. Thành tựu cạn nhất đó là thành tựu phẩm hạnh của người tu. Phẩm hạnh là cái điều cạn nhất, dễ biểu hiện nhất nghe. Thế nào gọi là cạn nhất? Tại vì anh đi vô chùa, anh ở chừng 5 năm, 3 năm thì anh học được điều này rồi. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh nằm, anh mở cửa, anh đóng cửa, Thậm chí các vị nhớ rằng là trong quy nghi chúng ta đi không được lết guốc dép, phải không? Không được đi cọc cạch, ngồi đứng đàng hoàng, mở trang kinh, đọc trang kinh, đoan nghiêm tĩnh tại. Thậm chí người khác đang đọc kinh, mình đi ngang không được phép, để cho cái bóng của mình làm cho che khuất cái trang kinh nữa. Và 24 thiên quan nghi thì các vị thấy đây là cái phần gọn nhất mà người xưa trích từ bộ Hành Sự Sao ra để cho nó gọn ít nhất để cho chúng ta học, chứ chưa phải là cái phần tinh tế ở cái quản luật đủ rộng để chúng ta nghiên cứu nghe. Rồi cái phần cạn hơn mà bất cứ một anh chị nào bước đầu vào con đường tu đều phải học, đó là tỳ ni nhật dụng. Này ngủ mới thức, này nghe tiếng chuông, này đứng trước Phật điện, này chải răng, này rửa mặt, này rửa tay, này rửa chân. Thưa các vị, đều phải làm được một việc, đó là thuộc lòng những câu kệ ngữ, đọc nó lên, là làm chi? Ứng dụng để làm cho tâm mình nhiếp niệm, để làm cho tâm từ mình có mặt. Thế thì các vị hình dung rằng là những điều này nó là căn bản của người tu chúng ta để làm thành cái phẩm hạnh. Nó biểu hiện ra trong cách sống của chúng ta. Cách sống này không phải là mình làm dáng, làm điệu trước Phật tử tín đồ đâu, mà cách sống này để mà làm chi? Thứ nhất là mình chan hòa trong đời sống nội chúng. Tại vì anh có quy nghi như vậy, cách hành xử như vậy thì anh không làm khó chịu bao người, anh sống hài hòa, làm thành cái năng lượng rất lành của một già lam. Chỉ cần từ xa nhìn thôi là đã thấy một vùng quang phổ chiếu sáng rồi. Người Phật tử họ đến chùa thấy chừng vài ba chục vị tu tập đoan trang như vậy, thưa các vị, họ đảnh lễ từ ngoài cổng, đảnh lễ vô đó. Thế họ vô thấy cả một tập thể người tu sao rất là bát nháo, đứng đi lọc cọc, nói cười rất ư là thô tháo, hành xử thì vụng về, đầy sắc sược. Thưa các vị, ma nào nó dám tới? Thế cho nên cái phần ngoại vi cạn nhất mà chúng ta phải làm đó là học quy nghi để hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện cái sự biểu hiện của đời sống đứng đi. Phần thứ hai nó đi cùng nữa là, thưa các vị, đoạn trừ những cái thô tâm. Tâm thô đoạn trừ được thì các vị mới có thể củng cố được cái nỗ lực đạo hạnh của chính mình và gieo cái chủng nhân rất lành để đời đời không mắc cái chủng nhân với Tam Bảo. Thô tâm mà mình vẫn còn chưa có thể đi vô để quán chiếu đoạn trừ, thưa đại chúng rằng là khó để thành tựu được cái nhân cách của một người tu cho nó đàng hoàng, nó có được giá trị nhất định cho Tăng Bảo nghe. Rồi cái tế tâm đó, tức là cái phần chấp trước sâu xa nó đoạn trừ sạch nhẵn thì chứng A-la-hán quả, đó là ba tầng sạch tâm cấu uế là như vậy. Tôi nhớ có một đoạn ở trong Chứng Đầu Ca rất là lý thú nghe. Nó ứng với cái câu là người nào tâm hết sạch tất cả nhiễm ô này, dù có ăn vị ngon cũng không thành chướng ngại. Trong kinh văn thì nói như vậy, tức là dù khất thực được người ta cho vị ngon như là thức ăn của cõi trời đem tặng cho các vị, cũng không làm cho các vị dính mắc vào vị ngon. Vị ngon đó là một biểu tượng của cái chi nữa? Này vị ngon, này sắc đẹp, này âm thanh dễ nghe, vân vân, thưa các vị. Và trong Chứng Đầu Ca thì Ngài Quyền Giác Ngài bảo rằng là bất tư nghị giải thoát lực, diệu dụng hà sa giả vô cực, tứ sự cúng dường cảm từ nang, vạn lượng quỳnh kim giả tiêu đắc, phấn cốt tối thân vị túc thù, nhất cứu liễu nhiên siêu bách ức. Nguyên văn chữ Hán mình không có thuộc cái phần bản dịch đâu, mình dịch dịch miệng cho dễ nghe thôi. Bất tư nghị giải thoát lực là chi? Cái năng lực giải thoát này bất tư nghị, diệu dụng hà sa giả vô cực, là cái diệu dụng của nó mênh mông, không có lường được, không biên giới đâu nghe. Tứ sự cúng dường cảm từ nang là người đạt đến trạng thái như vậy thì bốn món cúng dường không cần từ nang gì cả. Vạn lượng hoàng kim giả tiêu đắc là 1.000 lượng vàng ròng tiêu một ngày cũng không có tội gì cả. Vạn lượng hoàng kim giả tiêu đắc đối với người tâm còn nhiễm ô, tâm còn chấp trước, tâm còn phiền não, tâm còn những cái lụng vụng lợn cợn của cấu uế, thì thưa các vị, một bữa ăn ngon đã làm thành cái sự dính mắc rồi. Thế nhưng mà với những người thấu được đạo, liễu đạt được tâm, hay nói Theo cái từ ngữ nơi đây đó là làm cho sạch nhẵn những hạt giống lậu hoặc từ thô tới tế này, thưa các vị. Với họ thì không dính mắc cái chi cả, này chùa cao, này Phật lớn, này lợi, này danh, làm tới quốc sư của triều đình cũng không có nghĩa gì cả. Những con người thấy được đạo, có năng lực tu rồi, thưa đại chúng, rằng là họ vui với đạo, do vậy cho nên ở một mình không cô đơn. Sống giữa 1.000 người, họ ra sao? Họ vẫn không thấy bị ồn ào náo nhiệt nghe. Sống giữa 1.000 người như sống một mình, mà sống một mình cũng như sống giữa 1.000 vạn người, không có gì khác biệt cả. Tại họ luôn thủ hộ tâm, họ luôn sống với năng lực tâm đang hiện tiền của chính họ. Kỳ thực rằng điều này chưa nói đến đạt cái mức độ gì thành thục khá hơn. Chỉ cần các vị nếm được hương vị Pháp, các vị hành trì rồi, các vị thấy rằng đời sống ta sáng tới chiều tràn ngập niềm vui, ở một mình cũng tràn ngập niềm vui, có vài huynh đệ cũng không trở ngại chi về việc tu. Bận biểu việc thì chúng ta cũng như vậy, rảnh rang thì chúng ta cũng như vậy. Có Phật tử tín đồ ngưỡng mộ ta thì cũng bình thường, không ai ngưỡng mộ ta. Ta sống một mình cô đơn giữa nơi hoang vắng thì ta cũng tràn đầy hỷ lạc thôi, chứ không có buồn phiền, không trách cứ gì ai cả. Nó là như vậy. Trở lại cái đoạn Ngài Quyền Giác, thưa đại chúng rằng là hai cái câu là phấn cốt tói thân vị túc thù, nghĩa là nghiền thân làm bụi, nghiền xương ra thành những hạt vi trần, cũng chưa đền được ơn Tam Bảo đâu nghe. Nếu một câu mà mình liễu đạt được đạo rồi thì thưa các vị, thành đạt được những điều như vậy. Phấn cốt tói thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức là như vậy. Có hàm nghĩa rằng là liễu đạt được một câu kinh, vượt thoát được 1.000 vạn kiếp tử sinh. Liễu đạt được một câu kinh rồi thì thưa đại chúng rằng là có thể nghiền thân ra làm bụi, vẫn chưa đền được ơn Tam Bảo. Và liễu đạt được một câu kinh rồi, thấu đạt được tâm tánh rồi thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên cái năng lực của họ rất ư là giàu có. Họ có thể làm được điều tuyệt vời rằng là thọ nhận của Phật tử thập phương cúng dường, nhưng mà tất cả những cái món vật cúng dường đó đối với họ, thưa các vị, là không có thứ nào làm cho họ vướng mắc cả. Đại chúng có nhớ những cái vị thiền sư họ có một cái năng lực tu tập đạt đến một cái trình độ đủ thâm sâu rồi, thưa các vị, với họ dường như cái chuyện giàu hay nghèo nó không có nghĩa lý gì đâu nghe. Ví dụ như ta nhớ dường như là Ngài Bàn Khuê hay là ai đó, tôi không nhớ tên. Thế nhưng mà một hôm có một vị nhà giàu tới cúng dường ông 1.000 đồng tiền vàng. 1.000 đồng tiền vàng thì cất được cái chùa chứ đơn giản đâu, nhất là chùa ông đang xây dựng lại. Và 1.000 đồng tiền vàng thì có thể giúp ông đỡ khó khăn khi ông xây dựng một cái giảng đường. Thế rồi vị nhà giàu nói: bạch thầy, đây là tiền con cúng dường thầy. Ông nói: vâng, cảm ơn ông. Vậy thôi, không nói gì thêm, câu rất ngắn, không biết có chữ cảm ơn không, mình quên, dường như không có cảm ơn nữa. Vâng, tôi biết rồi. Thế rồi ông nhà giàu kia hơi hậm hực, nghĩ rằng là đâu có Phật tử nào mà cúng dường là 1.000 đồng tiền để ông xây một cái giảng đường thế này. Mình cúng ổng 1.000 đồng mà ổng nói: dạ vâng, hà tiện lời vừa phải thôi chứ. Hà tiện cái kiểu này ai chịu nổi, cho nên nói: thưa ngài, cái món tiền này con xin cúng dường ngài để xây dựng giảng đường. Vâng, là lần thứ hai. Ông kia chịu không nổi, nói: ngài có biết 1.000 đồng tiền không? Nói: biết chứ. Ý thí chủ muốn bảo tôi phải cảm ơn phải không? Ông nói: ít ra ông cũng phải nói một lời cảm ơn cho. Nó không, ông cảm ơn tôi thì chết. Các vị thấy nói ngược mà nói được đó chứ. Ông kia trợn mắt kinh ngạc, chưa bao giờ nghe ông thầy tu mà nói cái kiểu rất ư là ngạo nghễ, gọi là hách xì sằng như thế này. Và ngài giải thích, ngài nói rằng là đúng ra ông phải cảm ơn tôi, tại vì tôi là cái điều kiện để ông phát tâm lành, tôi là cái điều kiện để ông bố thí, để ông xả ly bớt của cải vật chất, chứ còn ông đừng bảo tôi cảm ơn ông. Ông nói vậy là ngược đó. Các vị thấy ông nói ngược nhưng mà ông nói được. Và đúng hay sai? Đúng ha, đúng ha. Thế là chuyện thứ hai mình kể ra cho vui để cho các vị bớt căng thẳng, không thôi mình cứ đi vô đạo lý hoài nghe cho căng thẳng quá. Các vị biết là ngày Nhất Hương thiền sư nhận lỗi lạc à. Một hôm có vị quan lớn, dường như là một vị vào thời đó nó gọi là những vị gì ha, những vị cũng giống như là thống đốc tiểu bang Hoa Kỳ đi, nói vậy cho dễ hiểu. Thế đại chúng rằng là mời ngài đến để tham quan bảo tàng viện. Thế rồi ông đi một vòng, ông nói ồ, bảo tàng viện của ngài tập trung rất là nhiều châu báu, rất quý. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là có ba món đồ nó đặt vô đây thì nó trở thành là vô giá, làm cho thiên hạ đều ngưỡng mộ. Thế rồi cái vị giang hộ kia, ông nói ba món đồ đó là gì? Ngài Nhật Hương, ngài nói là nếu có được có viên đá từ bàn cổ sơ khai đến đây để vô đây thì nó tuyệt vời hơn. Điều thứ hai, có được một cái bát của một vị trung thần tới ba đời phò vua mà chưa bao giờ có một lời phản bội thì tuyệt vời. Điều thứ tư là có một cái gậy thiền sư chứng đạo nữa, trở thành một cái bảo tàng vô cùng giá trị. Tôi tin rằng là khắp miền đất nước không ai có thể bì được với cái bảo tàng viện của ông. Và thưa các vị là vị quan kia nghe vô cùng thích chí, tại vì ông vốn là người rất là thích sưu tập đồ cổ nghe. Ông nói ô, ngài nói như thế ngài có món đó không? Nó có chứ, ta có ta mới dám nói chứ. Nó ô, ngài có thể vui lòng để cho tôi trang trí theo cho cái bảo tàng tôi nó sáng giá hơn nữa không? Nó được, với điều kiện là ngài phải trả tôi tới 3.000 lượng vàng tôi mới để cho ngài ba món đồ cổ đó. Thế rồi vị quan kia mê quá cho nên là rút kho ra 3.000 lượng vàng, kêu lính nó đẩy theo liền chân của ngài Nhất Hư về chùa để lấy. Thế rồi ngài chống gậy về tới chùa, ngài nói này điệu, mi lấy cái cục đá dằn cửa đó, tức là người ta mở cửa ra lấy cục đá để chặn cửa chứ không thôi là cửa nó đập. Mi lấy cục đá chặn cửa là một, cái bát cho chó ăn là hai, cái gậy của ta cầm là ba, đem nạp cho hắn, hắn mang về làm đồ cổ. Và thưa các vị, mang ba món đó về với cái giá 3.000 lượng vàng nghe. Và cái vị quan chức của triều đình kia, thưa các vị, là một võ sĩ đạo, hắn đâu có hiện, và hắn bừng bừng nổi giận lên, hắn cưỡi ngựa và mang gươm tới. Và các vị biết rằng là những kiếm sĩ của Nhật Bản thì rất là hung hãn, một nhát thôi là đi đời đó. Cầm kiếm vô nói này, tôi với ông quen biết nhau đã nhiều, ông nghĩ rằng kiếm tôi không bén hả? Ông dám lừa gạt tôi, đưa ba cái món đồ cục cằn đó và ông bảo rằng là đây là món đồ cổ, một viên đá từ bàn cổ sơ khai, một cái bát của lão trung thần ba đời trung nghĩa, một cái gậy thiền sư. Ông lừa gạt như vậy thì ông có thể giữ được cái mạng không vậy? Ngài Nhất Hương nói này, xin ông dịu cơn giận, ta nói cho ông nghe. Ông nhìn rằng là những món đồ cổ ông có cái món nào tuổi nó bằng cái tuổi viên đá tôi không? Thưa các vị là không món đồ cổ nào trên đời này bằng tuổi viên đá đâu nghe. Từ ngày có hành tinh là đã có đá rồi. Cho nên nếu nói là 5.000 năm, 10.000 năm là còn ít lắm. Cả hàng triệu năm chứ. Viên đá cuội bên đường các vị nhìn cái tuổi nó bao nhiêu? Thưa các vị không tính được đâu nghe. Thế nào không phải món đồ cổ là gì? Điều thứ hai, ngài tưởng cái bát nó bình thường ư? Ba đời chó giữ chùa đều ăn trên cái bát đó, không phải là ba đời trung thần là gì? Có con chó nào nó cắn chủ không? Có con chó nào nó sủa chủ nó không? Ông nói cái bát đó không phải là của quý à? Điều thứ ba, ông nghĩ rằng ta không phải thiền sư hả? Trước mắt ông, cái con người khẳng khiu như cây tre gầy này chưa biết sợ chết là gì nghe? Thế không phải thiền sư là gì? Thưa các vị, những lời ông nói rất là chính xác. Và điều cuối cùng ta nói cho quan biết, trong lúc gió mưa ngập lụt, mùa màng thất bát, dân chúng đói kém, ông lại bỏ tiền ra ông sưu tập đồ cổ, trong khi ông nên biết rằng là 3.000 đồng tiền vàng này ta bố thí cho dân chúng khắp cả một vùng. Ta nói rằng là quan triều đình mở kho thóc phát gạo, tiền của ông ta làm từ thiện cho ông lại ta đi. Thưa các vị, vị quan kia làm gì? Xuống ngựa lại liền nghe, lại liền. Ta có lấy tiền về làm gì của ta đâu. Trong khi đó ông bỏ tiền ra ông chơi đồ cổ, ông không quan tâm gì đến đời sống của dân chúng cả. Ta lấy tiền của ông về ta làm các công việc từ thiện cho ông. Hoan ơn ta thì chớ, dám xách kiếm tới đây hăm dọa ta ư? Lại, thưa các vị, lại liền. Ai có thể làm được điều này? Thưa đại chúng rằng là nếu tâm thức của ta nó đầy ô uế, đầy lợn cợn, đầy lợi đầy danh thì chưa chắc ta dám nói một lời đụng chạm đến tự ái của quan đâu nghe. Huống nữa là ngang nhiên trịch thượng trị cho nó một trận, bắt nó lại lên lại xuống nghe lời. Thì các vị biết rằng là nếu người tu thực sự có phẩm chất, có giá trị đàng hoàng, thấy được đạo rồi, thưa đại chúng rằng là họ mới có khả năng làm được điều này. Cho nên sạch tâm cấu quế thì tự nhiên là người ta đủ, thứ nhất là mạnh mẽ, thứ hai là chi, đầy độ lượng, thứ ba là đầy trí tuệ, và thứ tư là đủ diệu lực để có thể chuyển hóa được người, để có thể giáo dục được người, để có thể làm người hướng về Tam Bảo một lòng thôi. Chứ còn cái hàng lục lục thường đồ như chúng ta thì thưa đại chúng rằng là ta chưa làm được điều này là do vì tâm ta còn nhiều cấu quế nha, nhiều sợ sệt, gặp người sang quý thì cầu cạnh, và ta chưa có đủ nỗ lực tu. Do vậy cho nên thưa các vị, ta chưa thể làm được nhiều gì cho đạo là như vậy. Cho nên nên nhớ, cái bản hoài của người tu đến cái con đường tu tập là sạch cấu quế của tâm. Rồi khi cấu quế của tâm sạch rồi thì các vị thấy rằng là con đường hành đạo của các vị, tu tập của các vị nó mở ra mà không cần vận dụng cái trí trá gì của nhân gian để làm đạo hết. Tự nó phát sáng, tự cái nội lực của người tu, tự cái năng lực tâm chói sáng và thanh tịnh của người tu dắt dẫn ta, là ta có thể làm được vô vàn điều lợi ích cho người, lợi ích cho đạo. Cho nên bất tư nghị giải thoát lực là như vậy. Cái năng lực giải thoát, tức là năng lực của tâm khi thành đạt được sự an lạc và loại trừ được cấu uế rồi, thì thưa các vị, cái diệu dụng của nó bất tư nghị là như vậy. Điều kế tiếp liên hệ với sạch tâm cấu uế này, mình nói cái việc rất là gần để cho đại chúng lưu ý. Thưa các vị rằng là cái thành quả của nó và cái công năng của nó, điều thứ nhất là thành tựu nơi tự thân nghe. Thế nào là thành tựu tự thân? Chưa cần sạch nhẫn cấu uế, chỉ cần sạch bớt thô tâm thôi, thì ngay đời sống hiện tiền này, các vị cư trú trong già lam tự viện, các vị ở bất cứ nơi đâu, các vị là món quà của đại chúng nơi đó. Sự an lạc của mình, hài hòa của mình, tâm thiện lành của mình và phẩm hạnh uy nghi của mình, thưa đại chúng rằng đó là một loại hương thơm nha, nó lây lan đến người không cần mời gọi. Các vị có đời sống đẹp, có đời sống lành, có đời sống tu tập như vậy, tâm các vị luôn an trú trong pháp để hành trì, thì nó tạo thành một cái sức kích thích rất là mạnh cho cái lực tinh tấn đại chúng người ta tu thôi. Rồi ngược lại với điều này, tâm ta mà ô uế, tâm ta đầy thị phi và đời sống ta nó còn nhiều vướng mắc, nhiều lợn cợn, là thưa các vị, mình sống trong chúng mình nó gây náo loạn trong một đại chúng người ta nghe. Tâm mà càng nhiều ái nhiễm bao nhiêu, mình sống trong đại chúng thì có khi làm phiền phức tội nghiệp cho bao người ạ. Do vậy cho nên thưa các vị, ngay cái căn bản đó là các vị sạch bớt lậu hoặc, tâm thô mà loại trừ được á, thì ngay đời sống hiện tiền, cái sự có mặt của ta là một sự đóng góp rất là quý giá cho Tam Bảo rồi. Đó là mình nói chuyện cho đại chúng nơi trú xứ mình tu. Điều thứ hai là các vị tiếp xúc với bất cứ ai, người ta nhìn đời sống của người xuất gia như vậy là tự nhiên họ rất là ngưỡng mộ, niềm tin Tam Bảo tự nhiên nó sinh khởi thôi. Các vị biết rằng là đọc vô giới, các vị nhớ là Đức Như Lai chế giới vì 10 lợi ích nghe. Ai học luật thì đều nhớ điều này, 10 lợi ích là chi? Linh tăng hoan hỷ, linh tăng an lạc. Ta đến với công trình tu thì điều đầu tiên ta làm cho cả một đại chúng tu á, họ đầy hỷ lạc khi sự có mặt của ta. Tại vì thưa đại chúng rằng nếu không có người kế thừa trong công trình tu tập thì Phật Pháp chấm dứt. Do vậy cho nên sự xuất gia của ta, có mặt của ta trong đời sống tu á, làm cho cả đại chúng người ta hỷ lạc. Điều thứ hai là chi? Mình không nhớ hết nhưng mà mình nhớ vài điều thôi, đủ nêu ra đây để làm bật sáng cái điều mình muốn nói thôi. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là người xuất gia mới có cái điều kiện đủ đầy để đoạn được phiền não lậu hoặc ngay hiện thời, đoạn được phiền não lậu hoặc lai sinh nghe. Điều thứ tư, thứ năm, thưa các vị, rằng là các vị làm cho người chưa khởi tín tâm, họ nhìn đời sống tu của các vị khởi tín tâm. Mà người đã khởi tín tâm rồi, nhìn đời sống tu của người xuất gia có phẩm hạnh như vậy, tín tâm của họ lại tăng trưởng. Và cái điều cuối cùng, tới 10 điều nhưng mình không nhớ hết đâu. Các vị dở lại luật tạng để các vị đọc, gọi là 10 đức của người xuất gia. Điều cuối cùng rất là quan trọng là chi? Linh chánh pháp cửu trụ, tức là làm cho chánh pháp của Như Lai chiếu sáng và có mặt lâu bền trong cuộc đời. Và với những cái ý như thế này, với những cái phước lành như thế này, nếu người xuất gia ta mà có được cái phẩm hạnh thực sự sạch một phần lậu hoặc của tâm thô thôi, sạch một phần tâm thô thôi, thì các vị đã làm được điều này rồi nghe. Người ta đến cái công trình tu tập, người ta đến với chùa, có khi họ chỉ cần ăn một bữa cơm, có khi họ ghé lại xin một miếng nước thôi. Thế nhưng mà gặp một sư cô, gặp một thầy có cái cách cư xử rất ư là vụng về, thô tháo, trịch thượng. Thưa các vị, chắc chắn rằng là nó làm cho giá trị của tăng bảo, giá trị chung của tăng bảo bị suy sụp. Thế thì gặp một người, họ thể hiện được cái phong cách của họ, uy nghi của họ, cách tiếp xử đàng hoàng, trân trọng của họ đối với những người đến với mình. Thưa các vị, làm cho cái niềm tin của Phật tử tín đồ tự nhiên sinh khởi rất là lớn. Chuyện đó bình thường thôi á. Thưa đại chúng, rằng là một hôm mình gọi điện thoại về thăm một chú đệ tử mình Việt Nam. Nó đến một cái chỗ đó rồi về, nó nói: thưa thầy, con nghĩ rằng là cái mức độ cạn nhất của đời sống tăng ni là cái văn hóa ứng xử. Và dường như là một số các thầy bây giờ không học được văn hóa ứng xử nghe. Cái điều này mình nói có một phần thôi chứ mình không dám vơ đũa hết nhiều người đâu nghe. Và nó gặp, tôi không biết nó gặp ai, trong cái môi trường đó là cái môi trường của quan chức triều đình, tức là những người có chức quyền của giáo hội hiện tại nghe. Nó nói rằng: thưa thầy, dường như là họ không khác gì những người có chức quyền ở trong xã hội đời thường. Họ cũng hống hách, họ cũng kiêu kỳ, họ cũng hạch sách mình đủ trò, thưa thầy. Ông thầy tu mà mắc gì đâu mà phải chứng minh bản lĩnh quyền quy và hạch sách người ta như vậy. Dường như là cái văn hóa, gọi là văn hóa quan liêu, văn hóa quan liêu bây giờ nó đã đi vô rất là rộng trong cái thế giới người xuất gia. Tại người xuất gia bây giờ cũng có chức vụ mà. Đó là cái phiền hà thứ nhất. Nó nói cho mình nghe về cái mức độ cạn nhất của văn hóa ứng xử, chưa có được cái văn hóa ứng xử của người bình thường có xã hội nữa. Và dường như cái điều này nó khá phổ thông nha, khá phổ thông. Tại vì đất nước ta nó rất là trọng tiếng về lĩnh vực này. Về văn hóa ứng xử dường như chúng ta chưa học được bao nhiêu đâu nghe. Không nói là chi xa các vị đi lên những cái phi cơ mà tiếp viên của hàng không, của những hãng hàng không khác á, không phải Việt Nam, các vị thấy nó khác. Các vị bước lên hãng phi cơ Việt Nam, các vị thấy tiếp viên hàng không Việt Nam nó khác. Ảnh làm tiếp viên hàng không chỉ là cái nghề làm kiếm tiền, kiếm cơm chứ có gì ghê gớm đâu. Có phải là quan chức gì của triều đình đâu. Thế nhưng mà anh đã hách dịch rồi. Thậm chí là đến mấy cái phố xá, những người quét đường thôi, làm việc cho nhà nước thôi. Thưa các vị, anh đã có quyền quy của người làm việc cho nhà nước rồi. Đừng nói là những nghề ngỗng khác nghe. Cái điều này dường như nó là một loại văn hóa, nó có một cái bề dày từ xã hội đi vô ạ. Cho nên nghe chú đệ tử mình nó nói, mình cười cười, nói xã hội nó như vậy, cho nên làm thành người tu như vậy, âu cũng là chuyện thường. Trừ phi trong những môi trường giáo dục của nhà chùa đẹp đẽ thì mới có thể tạo thành được những con người có được cái văn hóa ứng xử đẹp đẽ, bằng không thì giống nhau cả. Tất nhiên là nó than phiền nhiều nơi, những đại già lam nữa chứ không phải là chỉ nói những người, những thầy, những cô ở trong lĩnh vực là giáo hội làm việc đâu nghe. Nhưng mà mình không muốn nói nơi đây nhiều, rồi các vị bảo rằng là mình là có những lời nó xúc phạm đến một vài nơi chốn, mình không muốn nói nhiều. Nhưng mà thường thường trên cái mặt bằng văn hóa ứng xử hiện tại đó, Xin đại chúng lưu ý rằng dường như chúng ta chưa củng cố được tốt lắm nghe. Nó chỉ là một góc rất nhỏ của quy nghi phạm hạnh của người tu thôi. Thế nhưng mà mình còn chưa đi vô được thì làm gì nói đến chuyện thành tựu được quy nghi phạm hạnh, dễ thương, mềm mại, hiền hòa, từ ái, đoan trang, thanh tịnh của người xuất gia đâu. Nó còn cách một bậc rất xa nghe. Nếu các vị có được một chút năng lực của công phu tu á, chưa sạch lậu hoặc để chứng A-la-hán đâu. Sạch cái tầng thô của tâm thôi thì thưa các vị, ngay nơi cái việc biểu hiện đời thường là các vị đã làm tăng trưởng niềm tin của Phật tử tín đồ. Những người đã có niềm tin rồi tự nhiên họ sẽ lớn mạnh hơn đối với Phật Pháp. Và thưa đại chúng rằng là cái sự đóng góp của vai trò tu sĩ rất là quan trọng trong xã hội. Nếu có một tập thể tu sĩ đẹp đẽ, có phẩm hạnh, có trí tuệ và nhất là có những vị đạo sư có năng lực thấu ngộ được đạo, có thể dựng dậy được đạo đức cho một xã hội, đóng góp được cho xã hội, cải thiện được những cái tệ nạn xã hội không phải khó khăn nghe. Cái đằng này dường như là chúng ta có số lượng tăng sĩ rất là đông, thế nhưng mà dường như chúng ta phó mặc cho xã hội nó đi xuống, phó mặc cho đạo đức xã hội nó bị băng hoại. Đây cũng có một phần trách nhiệm của những nhà lãnh đạo tôn giáo à. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là chưa cần sạch tâm cấu quế chứng A-la-hán, chỉ cần cái phần tâm thô thôi. Các vị có thể tu tập bằng pháp hành trì, có được năng lực chánh niệm thì các vị đã làm cho mình hoàn thiện được cái phần ngoại vi, đó là một người tu có được đạo phong rất ư là đường bệ, rất ư là trang nghiêm, rất ư là thanh tịnh, rất ư là từ ái, để nhiếp hóa người, để làm cho chánh pháp có mặt lâu bền cuộc đời. Đó là ý thứ nhất của cái đoạn thứ ba mà mình khai thác. Ý thứ hai có một phần mà các vị thấy rằng là tâm từ biến mãn mười phương đó. Với từ bi hỷ xả thoát khỏi các lậu hoặc sinh tận phạm hạnh thành. Thưa đại chúng rằng là cái công phu tu của chúng ta nó không có gì ngoài bằng một việc, đó là tâm các vị luôn biến mãn, luôn câu hữu với một thứ đó. Nếu tâm ta mà câu hữu với từ thì dần dần tâm các vị đầy năng lực từ bi. Tâm các vị mà cùng có mặt với hỷ với xả thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên cái chất liệu của tâm các vị càng ngày nó càng đổi thay để có thể trở thành là từ vô lượng, hỷ vô lượng, bi vô lượng, xả vô lượng. Điều này thưa đại chúng rằng mình tưởng chừng như mình tu dữ lắm mới có. Chứ không. Kỳ thực rằng là bản chất của ta mỗi người đều có khả năng phát triển điều này nghe. Có một lần đó Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy mà mình rất là đắc ý, mình hay nói điều này với đại chúng. Ngài bảo rằng cái từ bi hỷ xả nó là cái phẩm chất của tất cả chúng ta. Ta có thể nuôi dưỡng nó, tại vì nó đã có một cái nền tảng sẵn sàng, tức là nó có hạt giống được gieo vào tâm thức ta từ lúc ta ghé lại trần gian này. Và Ngài chứng minh không có bà mẹ nào không có tâm từ vô lượng cả. Tại sao? Bà không từ vô lượng thì các vị làm sao mà sống còn được trong bụng bà tới 10 tháng. Bà không có tâm từ thì các vị ra đời, các vị làm gì có giọt sữa để các vị sống như tới hôm nay. Các vị làm gì sống còn qua những tháng ngày eo ọt khó nuôi, những lúc tật bệnh ốm đau. Và cho dù các vị đẹp, các vị xấu, các vị đau, các vị mạnh, các vị ra làm sao, nhưng mà với mẹ thì dường như con bà là duy nhất. Thế thì không từ vô lượng là gì? Không đặt điều kiện đâu nghe. Thế là cho tới lúc 70 tuổi. Tôi không biết quý ni sư có 70 chưa. Mà còn mẹ, chữ gì phát sinh? Đừng hòng bà coi các vị là ni sư to, ni sư lớn gì đâu. Bà vẫn coi là con của bà mà thôi. Chắc như vậy đó. Dù thầy đó tu làm hòa thượng, thầy 75, 80, nhưng mà nếu bà còn khỏe mạnh, bà còn minh mẫn thì bà vẫn coi thầy đó như con của bà thôi. Vẫn bình thường, vẫn thấy ổng là con thôi. Không coi ổng là ổng gì khác hết. Dù ổng làm thầy với ai thì chuyện của ổng kệ ổng. Nhưng mà với bà thì bà vẫn gọi là con thôi nhé. Rồi mình kể chuyện vui của mình cho các vị nghe. Bà cụ mình, bà cụ còn sống của mình vui lắm. cách đây hơn 20 năm rồi, lúc bà lên Đà Lạt. Thưa các vị, lúc đó mình làm trụ trì cho nên bà lên, lúc đó mình đang dạy kinh Pháp Cú, đệ tử mình nó cũng thương bà, nó mời, nó thôi bà Tám bà lên bà ngồi nghe thầy dạy kinh. Thưa các vị, bà ở nhà quê lên bà ngồi bà đâu có yên đâu, bà ngồi bà quay qua quay về. Mình đang giảng kinh mà bà như bà quay qua bà hỏi, quay lại bà hỏi. Mình nhìn thấy cái tình trạng rối rắm mà bà ngồi ở trước đó, chứ không phải ngồi ở tuốt làm sao đâu. Cái kiểu này thì mong gì dạy kinh được, đại chúng người ta thất niệm hết. Cho nên mình nói với đại chúng rằng thôi hôm nay bận, hồi hướng đi cho các vị về sớm, tôi có chút việc. Hồi hướng xong rồi cái bà xuống và nói này, bà không học thì thôi nghe, bà lên bà ngồi bà học, học cho đàng hoàng, ngồi cho bình yên. Bà làm gì quay qua quay về bà nói vậy, làm sao tôi dạy cho người ta học. Bà thấy không, đệ tử tôi biểu ngồi, ngồi biểu đứng đứng đó. Còn bà nó thôi không dám đâu ông, tôi mẹ ông chứ tôi đâu đệ tử ông. Ông biểu tôi ngồi, ngồi tôi đứng, tôi đứng. Tôi các vị mà cãi liền tại chỗ. Và nói như vậy để các vị biết rằng là trong bản chất của chúng ta, thưa các vị, không hề có một người con nào không cảm nhận được cái tình thương vô biên của bà mẹ. Và ta thọ nhận từ nơi bà những điều ấy, trong ta có không vậy? Có luôn nghe. Nếu các vị không tu, nếu các vị sống theo đời sống dòng đời, các vị có cái thế hệ kế thừa thì các vị cũng như vậy. Không vì lý do nó ốm yếu, không vì lý do nó xấu xa, không vì lý do nó tật bệnh, thậm chí nó ngỗ nghịch, nó bất hiếu, đôi khi bố mẹ thương nó nhiều hơn á. Có không vậy? Có luôn. Tôi để ý rằng là có nhiều bà mẹ, thưa các vị, thương những đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu, kỳ lạ. Bà có quan điểm cũng rất đúng nha. Bà nói rằng là thông minh như ông thì đâu cần ai thương đâu. Ông ra đời ai cũng thương cả cho nên tôi không cần thương. Còn cái thằng bé này nè, nó khờ nè, nó ngu nè, nó ngang ngạnh nè, nó khó ưa nè, cho nên phải thương nó nhiều để bù lại chứ. Đúng hay sai? Đúng nghe. Cho nên trong phẩm chất mọi người chúng ta đều có cái từ vô lượng là như vậy. Bi vô lượng là chế. Các vị nhìn vào đời sống, các vị thấy điều này thôi. Con gái của bà kia nó thất tình, nhưng bà thất tình đâu, nó nằm buồn dầu dào, bà cũng buồn dầu dào theo, giống như bà thất tình vậy. Mà nó thất tình với mình đâu, thế nhưng mà nó buồn là mình buồn đó, nó khổ mình khổ đó. Nó có gia đình rồi mà đời sống nó bất hạnh, chồng nó hành hạ nó vân vân thế nọ thế kia, thưa các vị, bà rất là khổ nghe. Thế thì không phải bi vô lượng là gì? Dù cho con bà 60 70 chi, nhưng mà lâm vô những bất trắc bà đều buồn hết. Hỷ vô lượng là chi? Thưa các vị rằng là nó thành đạt công danh, nó có của có tiền, nó có người thương, xứng đôi vừa lứa, nó có hạnh phúc vân vân, chứ có mình có phải đâu. Thế nhưng mà thấy nó có người bạn đời đẹp như vậy, mình tự nhiên vui theo nghe. Xả vô lượng là chi? Các vị biết rằng nuôi một người con có đơn giản đâu. Từ tấm bé cho tới trưởng thành, tới 19, 20, cho nó học hành đầy đủ, sáng đưa chiều đón, và giữ gìn nó như một viên ngọc quý, không có một cái vết tì nào cả. Thế rồi tới lớn cái thằng con trai nào đó phải lòng nó, tới cái rồi đón nó đi, rồi không lẽ ông cha và mẹ nó không, con tao nuôi cực lắm, tao không gả cho mi. Có ai nói chuyện đó không? Không hề. Thế thì không xả vô lượng là gì? Cho nên ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói rằng là phẩm chất của mỗi người chúng ta, chứ không phải riêng là người làm cha làm mẹ nghe, đều có bốn đặc tính là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng là như vậy. Tại vì không có ai không sinh ra từ ông cha bà mẹ cả. Ngay hạt máu thôi thì cái tính di truyền đã có. Là chiều sâu tâm thức thì những tình cảm ta ta cũng thừa hưởng từ bố mẹ. Và thưa đại chúng rằng là nếu khéo nuôi dưỡng thì trong phẩm chất mọi người chúng ta đều có điều này nghe. Thế cho nên thưa các vị, cái chuyện bàn ở đây đó là khi tâm câu hữu với từ, câu hữu với bi, câu hữu với hỷ, câu hữu với xả. Nghĩa là các vị tập để cho mỗi lần ý niệm các vị sinh khởi, các vị khởi quán chiếu thương yêu, rộng lòng vì người, mở rộng tâm thức vì người. Thưa các vị, cái điều này rất ư là dễ dàng, không khó khăn chi cả. Mỗi lần gặp người, mỗi lần tiếp xúc, mình đều khởi niệm cả, tức là đều tác ý cả. Thay vì tác ý nó là giận, là ghét, là căm thù, thì mình tác ý ngược lại, đó là cảm thông, đó là yêu thương, đó là tha thứ, đó là bao dung, thì thưa các vị cũng vận dụng năng lực tâm như nhau. Thế nhưng mà vận dụng ở chiều hướng này thì các vị càng ngày làm cho đời sống mình càng thánh thiện, càng thanh cao, càng hạnh phúc. Còn vận dụng chiều hướng này làm cho tâm thức mình càng ngày càng hẹp, càng xấu xa, càng chật chội, càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng hủy hoại đời sống mình, càng ngày càng làm cho phẩm chất đời sống mình nó thấp thỏi hơn. Cũng một năng lượng như vậy mà tùy cách vận dụng của ta thôi. Thế thì mình chọn cách nào? Không ai thông minh mà không chọn cách. Tâm luôn câu hữu với từ, tức là luôn sống đôi, luôn đi cùng với từ, với bi, với hỷ, với xả cả. Đây là một phương pháp thực tập. Thế rồi, thực tập như thế này, tới cuối cùng thì thành đạt cái gì? Thưa các vị là thoát khỏi các lậu hoặc sinh tận phạm hạnh thành. Tu nó không có gì khó khăn cả, chẳng qua là chỉ tập tành từng ngày thôi. Các vị hình dung một điều nó rất là gần gũi và dễ hiểu nhất là các vị học tới gần này, các vị viết chữ bình thường, các vị nói năng trôi chảy, các vị mất bao nhiêu năm vậy? Qua những năm tiểu học, qua những năm trung học, rồi học những lớp lớn hơn. Ta học nói thôi đơn giản, ta học từ bao giờ? Từ lúc bập bẹ nói chưa thành tiếng cho tới bây giờ, nói ngôn ngữ trôi chảy, câu cú mạch lạc, truyền đạt ý tưởng mình đến với người nghe được, thưa các vị không hề dừng lại bao giờ một ngày nào nhé. Các vị phải học nói cho tới già chứ có đơn giản đâu. Nghĩ rằng là mình không nói đến mức độ nào đó là không cần ư? Không hề. Thưa đại chúng rằng là mình là ông thầy cho nên mình có một cái kinh nghiệm về điều này rõ ràng lắm nghe. Thưa đại chúng rằng là cái công trình giáo dục của nó không cho phép mình dừng lại trong cái lĩnh vực nói năng. Các vị biết rằng là có những người từ ngữ họ nó rất là nghèo nàn cho nên họ trình bày vấn đề, thưa đại chúng rằng là chỉ có một chiều thôi. Họ không thể đứng nhiều góc cạnh để nhìn nhiều vấn đề. Giảng pháp thì đem kinh ra đọc một đoạn giải thích sơ sơ, đọc một đoạn giải thích sơ sơ thôi. Thế nhưng mà nếu người đó có một cái trình độ đủ giàu có, sự hiểu biết của họ đủ rộng, nhiều lĩnh vực họ có thể thăm dò được, thì một một đối tượng đó nhưng mà họ có thể giúp cho chúng ta đứng nhiều góc để nhìn về vấn đề đó nghe. Tùy vào năng lực hiểu biết của ta và khả năng sử dụng ngôn ngữ của ta, càng rộng bao nhiêu, càng cao bao nhiêu thì các vị càng làm được nhiều việc bấy nhiêu. Ví dụ như phạm vi ngôn ngữ của mình ở cái trình độ của tiểu học thôi, thì các vị tìm đâu ra những loại ngôn ngữ có thể sử dụng được cho người ở cấp độ cao hơn họ nhận biết, họ hiểu được những điều các vị trình bày. Thế là nếu ngôn ngữ các vị ở cấp độ trung học thì cái từ của các vị dùng, có vốn liếng của các vị có, nó đủ rộng hơn chứ. Bước vào ngưỡng cửa đại học thì ta có nhiều ngôn ngữ hơn nha. Thế là nếu phạm vi hiểu biết của chúng ta nó chỉ có ở mặt bằng ngôn ngữ là sử dụng này ăn này uống, này đi chợ đi phố, này lái xe, thì ta biết ngần đó việc thôi. Thế là ngôn ngữ ta nó mở rộng ở phạm vi khoa học nè, lịch sử nè, văn học nè, nghệ thuật nè, thi ca nè, hội họa nè. Thế thì cũng một vấn đề, nhưng các vị có quyền sử dụng ngôn ngữ rất là giàu về nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực nào nó cũng giúp cho năng lực trí tuệ ta phát triển. Thế thì thưa đại chúng rằng một cái việc đơn giản như là ngôn ngữ thôi thì người ta đã học một đời chưa bao giờ dừng lại. Thì các vị hình dung rằng là cái khả năng tu tập nuôi dưỡng của chính mình đó có quyền dừng lại không? Không. Do vậy cho nên thoát khỏi các lậu hoặc, tu tập để cho tâm từ viên mãn mười phương, để đạt đến sinh tận phạm hạnh thành, thưa các vị, đó là một tiến trình chưa bao giờ cho phép chúng ta dừng lại trên con đường quán chiếu tu tập nhé. Năng lực học Phật mình đến một cái trình độ nào, khả năng kiến giải Phật Pháp của mình đến một cái mức độ nào thì phiền não nó tự rơi ở mức độ đó. Và cái phẩm hạnh của chúng ta, thưa các vị, nó cũng tùy vào năng lực trí tuệ chúng ta, nó được củng cố từng ngày. Đó là hai điều. Điều thứ ba nữa, thưa đại chúng rằng là với con người có tu tập là một, đặt cái vấn đề thành tựu được giá trị đời sống tu, hoàn thiện được phẩm hạnh, đẩy mình lên đến tầng cao, thì thưa các vị, với con người như vậy thì ở mức độ nào họ tiếp xử với đời sống họ đều có thể mang lại cái sự an lạc hạnh phúc, mang hương hoa Phật pháp đến tặng cho người ở mức độ ấy. Cái sự thành đạt của họ không phải là thành đạt riêng cá nhân nha. Cái sự thành đạt của họ đó là thành đạt chung, tại vì họ có khả năng giúp được rất nhiều người bên cạnh họ. Đây là cái vấn đề phát sinh rất là đơn giản. Tóm lại cái điều mình thưa, thưa đại chúng rằng là nó có nhiều cấp độ để chúng ta có thể thành đạt được sự giải thoát. Cấp độ sâu xa nhất là đoạn sạch lậu hoặc, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu sự nghiệp giải thoát. Có thể đoạn tận lậu hoặc thì chứng A-la-hán. Thế nhưng mà ở cấp độ phàm thường như chúng ta chưa đạt đến kiếp này, tức là kiếp này mình chưa thể đạt được, thì thưa các vị tu ở mức độ là làm hoàn thiện ngoại vi của các vị bằng quy nghi, bằng học, bằng hạnh, bằng khả năng nói năng, bằng khả năng rải tâm từ tu tập, thì cũng đã là một cái trụ cột đá vững vàng ở Già Lam để làm cho điều thứ nhất thập phương Phật tử nương nhờ, điều thứ hai là nuôi dưỡng được học chúng, điều thứ ba là kế thừa được dòng dõi chánh pháp, điều thứ tư là làm cho chánh pháp chiếu sáng được trong cuộc đời, đền ơn được tam bảo. Đó là mấy nét mình tổng kết lại buổi học hôm nay. Và giữ đúng lời hứa là 4 giờ 15 dừng lại. Xin cảm ơn quý ni sư, cảm ơn đại chúng.
Cho nên chúng con có sự để kính trình lên hòa thượng. Dạ, con thỉnh ni sư kính liên.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch quý ni sư, quý sư cô và đại chúng. Con xin mời các vị cùng với con chắp tay để có vài lời xin thưa cùng hòa thượng. Ngưỡng bạch hòa thượng, con được tăng sai để đãi lao cho quý ni sư, quý sư cô trong lớp học Kinh Trung Bộ, có đôi lời tri ân và cánh tế hòa thượng. Kính bạch hòa thượng, thời gian vừa qua, thế giới nói chung cũng như ở Hoa Kỳ và các nước, qua những cái khủng hoảng về dịch bệnh, thiên tai, vân vân, khiến cho mọi người cảm thấy mọi sinh hoạt của xã hội như là dừng lại, đình trệ hay là tê liệt. Nhưng mà kính bạch hòa thượng, đó là theo tâm niệm của thế gian, người đời là như vậy. Nhưng với chúng con, sau nhiều tháng qua học kinh, chúng con nhận ra đây là cơ duyên giúp cho chúng con có cơ hội tạm dừng lại những hành tác bên ngoài, tạm dừng lại những việc mà chúng con bình thường cho rằng mình đang phụng sự chúng sinh, để có cơ hội chúng con nhìn lại mình, trở về với cái tâm nhiệt huyết cần cầu tu học của thuở sơ tâm xuất gia của chúng con. Kính bạch hòa thượng, trong cơ duyên đó chúng con có được phước duyên được hòa thượng từ bi lân mẫn giáo huấn cho chúng con trong suốt 4 tháng qua. Người xưa có nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Kính bạch hòa thượng, suốt 4 tháng qua chúng con đã được học từ hòa thượng rất nhiều, để hôm nay nhân mùa Vu Lan, mùa của tri ân và nhớ ân, chúng con noi theo gương của người xưa và theo truyền thống của thiền môn, toàn thể chư ni chúng con trong lớp học Kinh Trung Bộ xin thành tâm đảnh lễ khánh tuế hòa thượng. Chúng con ngưỡng mong hòa thượng từ bi tiếp tục dạy dỗ hướng dẫn cho chúng con. Con không dám nói rằng là suốt quãng đường còn lại, nhưng mà chúng con mong rằng trong những thời gian mà chúng con còn có hiện hữu, chúng con rất mong được sự hướng dẫn của hòa thượng trong những năm tháng sau này, cho dù là dịch bệnh trôi qua, chúng con cũng vẫn mong tiếp tục được Hòa Thượng hướng dẫn, và chúng con kính ngưỡng mong Tam Bảo, Thùy Từ, Gia Hộ, Hòa Thượng luôn luôn pháp thể được khinh an, để chúng con được nghe những lời giáo huấn của Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bậc Hòa Thượng, quý ni sư, quý sư cô, và chúng con trong không khí rất là cảm động trong lòng, và chúng con trong cái hoàn cảnh lẽ ra chúng con phải đến tận nơi để đảnh lễ khánh tuế Hòa Thượng, nhưng vì chúng con không thể nào có thể làm được điều đó. À, trong cái hoàn cảnh bây giờ, cũng như là quý sư của con ở các nước, các nơi xa xôi, do vậy chúng con mượn một chút thời gian trong cái không khí này, rất mong được bày tỏ lòng tri ân của chúng con, cũng như là quý sư cô, sư em của chúng con có những bài hát, bài thơ mượn cái lời như vậy để kính trình lên Hòa Thượng, kính mong Hòa Thượng từ bi chứng minh cho chúng con, nếu chúng con có làm gì Hòa Thượng cảm thấy rằng chưa đúng, xin Ngài quan hỷ chỉ dẫn cho chúng con. Chúng con chỉ với cái tâm rất là nhiệt tình và rất là mong bày tỏ những cái gì mà chúng con nghĩ trong lòng và muốn tri ân Hòa Thượng. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, mình cũng không ngờ rằng là hôm nay mình được quý ni sư, quý sư cô khánh tuế cái ngày Vu Lan đầu tiên. Tại vì mùa dịch corona cho nên mình cũng không có đi đâu. Đây là cái niềm vui rất lớn của năm nay. Trước tiên là xin cảm ơn quý ni sư, quý sư cô đã có lòng. Điều thứ hai cũng xin khen rằng là quý sư cô trẻ có những bài hát và bài ngâm thơ rất là hay. Mình không ngờ rằng ở trong đây lại có nhiều nhân tài như vậy. Đâu ngờ. Thế là điều thứ ba, cái điều quý sư cô thương mến bảo rằng là cơ hội còn thì cứ học hành hoài. Thưa các vị, mình không để hà chi về cái chuyện sinh hoạt với ni chúng. Tại vì đây là cái cơ hội, nếu làm được chi đó để đền ơn Tam Bảo thôi. Mình có quan niệm rằng mình là người đi trước. Không biết là học hành được bao nhiêu, nhưng mà xin đem tấm chân tình của mình cúng dường đại chúng, cho nên rất là hoan hỷ. Có điều mình ngại ngần đó là không biết rằng là cái năng lực của mình nó đủ để giải thích vô vàn điều thâm áo từ kinh văn của Phật hay không. Tại vì mình cứ suy nghĩ cách đơn giản rằng là mỗi một buổi học á, đem hết tấm lòng, trái tim và sự hiểu biết của mình kính cúng dường cho đại chúng là xong là hết rồi đó, hết vốn rồi đó. Thế là bữa sau không biết là tự nhiên từ đâu nó lại có lại thôi, chứ mình không suy nghĩ rằng là mình có nhiều vốn liếng gì để làm cho đại chúng có an lạc trong những buổi học đó nghe. Cho nên cái vấn đề thứ ba đó là cũng cầu thần lực Tam Bảo luôn gia hộ, hay nói cách khác rằng mỗi buổi học cầu cho Quan Âm nhập dùm cho con, để cho con nói năng cho được. Còn không nhập thì chịu thua thôi. Cho nên cũng mong rằng là thần lực chư Phật luôn gia hộ cho đạo tràng, nhất là cho quý ni sư, quý sư cô, có được cái bồ đề tâm vững mạnh, có được cái sức khỏe rất là tốt lành, và có nhiều thuận duyên để học hành, để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ của tự thân và hành đạo trên đất nước Hoa Kỳ hoặc trên đất nước Việt Nam. Cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho các vị an lạc.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con biết là Hòa Thượng khiêm nhường nói vậy, nhưng mà thật ra những cái kiến thức mà Hòa Thượng luôn nhắc chúng con cảm thấy rằng là từ bấy lâu nay mình như quên lãng đó. Bây giờ được nhắc nhở thì tụi con thấy rõ ràng là chúng con từ trước đến giờ bỏ quên mà không có nhìn ra được mình có những cái sự quý báu và những cái điều mà mình cho rằng là nó căn cơ thấp hay là trình độ thấp hay là nó cơ bản quá, mình nhìn quá xa, mình mở cái cánh cửa quá rộng để rồi mình quên đi những cái điều rất là bình thường. Nhưng mà những cái bình thường đó rõ ràng là đạo mà chúng con cứ quên, nhờ Hòa Thượng nhắc nhở mà chúng con đã nhận ra một số điều mà chúng con đã quên lãng. Nên con mong rằng Hòa Thượng cũng đừng có khiêm nhường để khiến cho tụi con mất cơ hội để được nghe Hòa Thượng hướng dẫn một phần.
Thực ra thì cái điều này nó không phải là khiêm nhường chi, mà điều này mình nhìn lòng mình nói thiệt nhé. Dân nhà quê ăn một chén nói một lời thôi mà, có khiêm nhường chi đâu. Tuy nhiên thưa đại chúng rằng là có những điều dường như là đôi khi mình phải mất nhiều thời giờ tu mình mới nhìn ra nghe. Cái này mình chia sẻ từ cái sự hiểu biết của mình thôi. Ví dụ như cũng là công việc đó, nhưng mà mấy chục năm trước mình nhìn không ra. Thế là đến một cái tuổi nào đó tự nhiên mình nhìn ra, ồ hóa ra nó là như vậy. Mình nhớ rằng ngày xưa trong cái chương trình giáo dục, không biết có thì giờ không, nghe nói lanh quanh chút cho vui. Các vị biết rằng là những cái bộ môn về toán học á, thì người ta có thể lựa những vị giáo sư, những vị thầy cô ra trường sư phạm rồi có quyền đi dạy, nhưng mà bộ môn văn học á, là một bộ môn đòi hỏi đến một cái tuổi cỡ 50 đổ lên mới dạy văn học được. Tại sao vậy? Tại vì cái tuổi đó người ta đã đi ngang qua dòng đời, đã có ít nhiều trải nghiệm và đã có những cái xúc cảm thực sự đối với văn học thi ca. Do vậy cho nên không phải là cái chuyện dạy nó bằng ngôn ngữ chữ nghĩa, mà nó còn cả sự trải nghiệm là một, cái tấm lòng là hai. Và từ điều đó cho nên chúng ta nhận diện rằng có những điều trong quá khứ mình học á, nhưng mà nó phải đợi đến 20 năm sau nó mới chín mùi. Đó là lẽ thường nghe. Và những điều mình nói thưa đại chúng rằng các vị nghe đi nghe về thấy nó đâu có gì lạ đâu, chẳng qua chỉ là những cái việc rất là gần gũi đời thường thôi. Thế nhưng mà có lẽ các vị nghe là do vì so với cái tuổi thì các vị còn thua mình tới phân nửa tuổi đời. Dù sao thì mình cũng thuộc về thế hệ người già. Và người già thì người ta bảo rằng là thuộc về loài chim quý, nó hơi hiếm. Tại vì già trên 70 là cái khó khăn đó là trí nhớ nó hao hụt là một, sức khỏe nó đi xuống là hai. Và cái sự siêng năng đi vào con đường giáo dục càng ít người nghe. Các vị để ý rằng là hòa thượng thì rất là đông, và các thầy có khi có học vị tiến sĩ cũng không phải ít. Thế nhưng mà để đi vào con đường giáo dục dường như là nó phải có một cái loại nhân duyên nào đó, bằng không thì người ta không thích đi vào con đường này. Thực ra làm trụ trì rồi không cần giáo dục nữa, ngồi ở chùa đếm tiền đủ rồi. Cho nên thưa các vị, rồi có những cái loại nhân duyên nó đẩy mình phải đi làm việc này thôi. Rồi ví dụ như các vị nhìn gần nhất là cái nhân duyên dịch corona đó. Thưa đại chúng rằng là với người đời nó là một loại nghịch duyên ạ. Thế nhưng với người tu chúng ta thì nó lại là một loại thuận duyên, để làm cho mình dừng lại, làm cho mình quay ngược về, làm cho mình an trú tâm, làm cho mình bươi kho tàng giáo lý của Phật để mình tu tập. Thành ra cái nghịch của đời đôi khi là cái thuận của đạo nhé. Rồi cái thuận của đạo trên con đường phát triển về hướng ngoại thì nó lại nghịch với con đường hướng nội nghe. Hai điều này thưa đại chúng rằng là mình nhìn tự thân mình nghiệm ra điều này thôi. Đấy cũng là một bài học cho những người tu chúng ta. Cho nên các vị nếu mà cái nhân duyên tam bảo sâu á, thì không có chi trong đời sống tu mình mà không là cái cơ hội để mình quay về, mình tu tập, mình học hỏi hết.
Cảm niệm mà được. Có một lần con nghe Hòa Thượng nói là tôi không có tài năng gì hết, tôi chỉ có tấm lòng ở đến quý chưa đi thôi. Dạ, kính bạch Hòa Thượng là chúng con rất là trân trọng cái tấm lòng của Hòa Thượng. Thì con nghĩ khi chúng con nghe Hòa Thượng giảng thì con có cảm giác như là đây không phải là cái lớp học bình thường, mà cái lớp học giống như là người cha mà dạy cho những đứa con gái, những đứa em gái của mình. Nên Hòa Thượng dạy rất là tận tình và rất là thẳng, cho nên đó là những cái bài pháp mà con rất là cần, rất là trân quý và lợi ích rất là nhiều trong cái đời sống tu tập của chúng con. Và chúng con kính cảm niệm Hòa Thượng. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng, quý sư và toàn thể đại chúng hồi hướng.